lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Lễ Thánh Gia Thất năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 2 từ câu 22 đến câu 40. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây, ở Jerusalem, có một người tên là Simeon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng, ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tới Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây, trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ AC, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến. Bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth, và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Gia đình thánh, nơi có tình yêu thương. Sau khi mừng lễ Chúa Giêsu Giáng sinh, hôm nay chúng ta cùng nhau mừng lễ Thánh Gia Thất là gia đình nhân loại của người. Mặc dù là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã tuân giữ các lề luật xã hội cũng như tôn giáo của xứ sở người. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tín dâng cho Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca nhắc đến 5 lần việc thi hành luật. Các câu 22, 23, 24, 27, 39. Chỉ trong 3 câu đầu, việc thi hành luật Chúa được nhắc tới 3 lần. Thánh Luca muốn cho chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng người cũng là một người con của gia đình nhân loại như mọi người khi chấp nhận những ràng buộc về lề luật của thân phận con người. Thư gửi tín hữu Do Thái còn viết: người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, chỉ trừ tội lỗi. Thư gửi tín hữu Do Thái chương 4 câu 15. Hơn nữa, Chúa Giêsu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Bài tin mừng hôm nay cho ta biết điều đó. Bà Maria và ông Giuse dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Đó là lễ dâng của người nghèo được quy định trong sách Lê-vi. Nếu không có phương tiện kiếm được chiên, thì người đàn bà sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Sách Lê-vi chương 12 câu 8. Có một điều đáng ngạc nhiên, đó là không phải những nhà chức trách, các tư tế hay luật sĩ là những người nhận ra thân phận cứu thế của Đức Giêsu, nhưng lại là những người đơn sơ và nghèo hèn. Ông già Simeon và bà quá Anna đại diện cho những tầng lớp thấp hèn đến gặp đấng cứu tinh. Điều này làm cho chúng ta nhớ lại đêm Giáng sinh, Thiên Chúa đã mặc khải trước tiên cho những người chăn chiên, là hạng người mà xã hội thời đó khinh miệt. Không phải vì Thiên Chúa không muốn tỏ mình cho những người thông thái hay giàu có, nhưng vì chỉ những tâm hồn khiêm nhường và nghèo khó mới có thể thấy và gặp được người. Khi trở về Nazareth, Thánh Gia sống cuộc sống bình thường. Cậu bé Giêsu cũng phải tập nói, tập đi, học cách cầu nguyện, học viết ở trường, nơi mẹ Maria và cha nuôi Giuse, người đã học cách sống, cách làm người. Người cũng học nghề thợ mộc với cha nuôi Giuse của mình để kiếm sống. Suốt 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth trong thân phận con người, người đã học ngôn ngữ và những kinh nghiệm của loài người, để rồi 3 năm sau đó, bằng chính ngôn ngữ và kinh nghiệm của con người, người đã rao giảng những mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Và có thể nói, trong 3 ngày cuối đời, người đã sống trọn kiếp người như chúng ta, khi chịu lấy tất cả đau khổ và cả cái chết mà nhân loại dành cho người. Khi nói về Thánh Gia, người ta thường nghĩ rằng đó là một gia đình sống êm đềm và hạnh phúc. Và rồi chúng ta sẽ nói, đời sống Thánh Gia thật đẹp và lý tưởng. Nhưng gia đình chúng ta sẽ chẳng bao giờ được như vậy, vì lúc nào cũng phải đương đầu với biết bao thách đố, lo âu về sức khỏe, những xung đột căng thẳng trong gia đình, những khó khăn về tài chính, thất nghiệp, vân vân. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, Thánh Gia cũng đã trải qua biết bao khó khăn thử thách như gia đình chúng ta. Mẹ Maria đã sinh con trong hang bò lừa vì không tìm được chỗ trọ. Cả gia đình đã làm cuộc vượt biên trong đêm qua Ai Cập để tránh sự truy giết hải nhi Giêsu của vua Herode. Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng đã một phen lo âu hoảng sợ khi để lạc mất trẻ Giêsu trong đền thờ. Có thể nói, Thánh Gia cũng bị lôi cuốn trong bão tố của cuộc đời. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt nơi Thánh Gia là các ngài sống mọi biến cố xảy đến cho gia đình nhỏ của mình trong đức tin. Dù gặp phải những khó khăn và thử thách trong đời sống gia đình, các ngài vẫn luôn tin cậy vào Thiên Chúa, ngay cả khi các ngài không hiểu hết những biến cố xảy đến cho gia đình mình. Luôn đặt niềm tin tưởng và trông cậy nơi Chúa. Đó là bí quyết giúp gia đình nhỏ của các ngài trở thành gia đình thánh. Bài đọc 1 của Thánh lễ hôm nay cũng ca ngợi đức tin phi thường của ông Abraham, người được gọi là cha của những kẻ tin. Nhờ đức tin, ông dám rời xứ sở của mình để ra đi theo lời Chúa nói mà không biết sẽ đi đâu. Cũng nhờ đức tin mà ông đã nhận được lời hứa về một người con nối dõi và một dòng dõi đông như sao trên trời. Để kết thúc, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho các gia đình của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình thánh, là nơi sinh ra niềm tin tưởng, nơi mà mỗi người có một chỗ đứng và Ngài cũng có một chỗ đứng. Một gia đình mà những xung đột không gây ra sự loại trừ, nhưng là một cách thức mới để cùng tiến bước và vươn lên. Xin cho gia đình chúng con trở thành nơi mà sự tha thứ không ngừng chữa lành những tổn thương hàng ngày, nơi có sự đối thoại và thông cảm, dù cho có sự khác biệt về tuổi tác, tính tình và thế hệ. Xin cho chúng con ý thức rằng, gia đình thánh là một câu chuyện tình được xây dựng bằng chính tình yêu của mỗi thành viên trong gia đình. Vì trong tình yêu, gia đình sẽ thấy sự thánh thiện, và vì khi yêu thương nhau, gia đình chúng con sẽ tỏ lộ chính Ngài là Thiên Chúa của tình yêu và nhân từ. Amen.
Thank you.
lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.